Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Có một người trong nhóm 12 tên là Tôma, cũng gọi là Didimo, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tôma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tôma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đó là lời Chúa. Anh chị em đến đây là người xa lạ hay người nhà?
Người nhà.
Trả lời đi, là người xa lạ hay người nhà?
Người nhà.
Là người tạm trú hay thường trú? Cái này khó trả lời. Nếu mà người ta xét giấy tờ thì chúng ta là tạm trú, nhưng ở trong giáo hội thì chúng ta là thường trú. Rồi anh chị em là người đồng hương hay là đồng khói?
Đồng hương.
Hương với khói nó gần gần giống nhau, nhưng mà mình là người đồng hương. Vậy thì khi chị em đến giáo điểm tin mừng này, anh chị em đến với cộng đoàn lòng Chúa thương xót, anh chị em đến cầu nguyện nơi đây, thì không ai là người xa lạ. No one is an island. Không ai là một hòn đảo, mà tất cả chúng ta là những viên đá sống động. Những viên đá sống động ấy xây dựng nên tòa nhà, mà trong tòa nhà ấy Đức Giêsu là đá tảng góc tường, các tông đồ là những viên đá nền tảng, còn tất cả chúng ta là những viên đá sống động gắn kết vào với nhau, những viên đá sống động nối chặt vào với nhau, những viên đá sống động ở cận kề bên nhau và dính với nhau, kết với nhau bằng một cái chất keo. Chất keo ấy mang tên là lờ tờ sờ. Chất keo ấy mang tên là lòng thương xót. Người ta nói chất keo lờ tờ sờ, keo con chuột hay là keo gì gì đó. Mình không có keo con chuột, không có keo gì cả, mà là keo lòng thương xót. Chính vì lòng thương xót mà chúng tôi đến đây, chính vì lòng thương xót mà chúng tôi chấp nhận chịu mưa chịu nắng, chính vì lòng thương xót mà chúng tôi đến đây không còn thấy là xa lạ nữa, chính vì lòng thương xót mà chúng tôi dù là người có đạo hay không có đạo. Ở đây anh chị em nào là không có đạo đến đây xin giơ tay. Không có đạo. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em ấy. Rồi những người có đạo ngồi bên cạnh bắt tay dùm, đại diện bắt tay những người không có đạo bên cạnh coi. Những người có đạo bắt tay dùm ngay. Bắt tay được không? Những anh chị em không có đạo đến đây họ cảm thấy họ như là người nhà, đến đây như là gia đình. Vì thưa anh chị em, nếu trong bài đọc 1 thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô trong ngày lễ kính thánh Tôma mùng 3 tháng 7, thánh Phaolô nói: "Thưa anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, không còn là xa lạ, không còn là người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa." Nghe đã không? Ê, mà mày đến giáo điểm tin mừng chưa? Tao đến rồi. Mày quen ai không? Tao quen với cái anh này, anh là gì? Anh ấy người nhà của cha Long. Nghe bộ oai không? Cha có oai cóc khổ gì hết trơn. Người nhà ai chứ người nhà cha Long thì vứt sọt rác. Người nhà của ai biết oai? Người nhà của ai? To lên, người nhà của ai? Người nhà của ai? Mà ở đây Thánh Phaolô khẳng định rõ ràng là chúng ta là người đồng hương với những người thuộc dân thánh. Đồng hương với những người thuộc dân thánh. Chúng ta có những hội đồng hương, ví dụ đồng hương Thái Bình, ở đây có đồng hương Thanh Hóa, đồng hương cả những người cùng một cái gốc, cùng một quê hương. Đến đây nhận ra nhau, oa, cái giọng này là giọng của Hà Tĩnh này, đồng hương Hà Tĩnh này. Cái người gặp quê, à bà Sa Đéc hả, bà đồng hương Sa Đéc hả. Cái gặp quê Hà Nội, tôi Hà Nội, ôi trời ơi Hà Nội, đồng hương Hà Nội, ví dụ thế. Thì ta thấy được là khi mình nghe cái giọng thì mình nhận ra nhau là người đồng hương, phải không? Phải không? Nghe cái giọng mà thì nhận ra, hoặc là thấy cái âm cũng là nhận ra, rồi thấy cái cách ăn, cách mặc cũng nhận ra là người đồng hương. Hôm nay chúng tôi thấy là có một nhóm rất là đặc biệt ở tim ở giáo điểm này, hiếm thấy những ai mặc áo dài xin đứng lên. Áo dài á, cô mặc áo ngắn hay áo dài mà còn gì nay mặc áo dài đâu. Đương nhiên mặc áo dài nhận ra nhau là cái người gì, là người gì, là người gì. Bây giờ nếu mà các bạn mặc như thế này, các bạn sang Campuchia, các bạn sang Lào, sang Thái Lan, các bạn nhận ra nhau mình là người gì? À, người Việt Nam, cô gái Việt Nam áo dài, thấy không? Còn nếu bạn mặc jeep, mặc tây, mặc đầm gì đó, đâu biết là đồng hương. Còn mặc áo dài, cô là người Việt Nam hả? Đúng không? Rồi, mà chẳng phát tay cho những người đồng hương của chúng ta. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì ta thấy rõ ràng là khi mình có cái điểm nào đó nó tương đồng với nhau, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nó có một cái điểm gì tương đồng với nhau là chúng ta nhận ra nhau là người đồng hương, nhận ra nhau là người nhà. Và muốn đến thăm ông chủ tịch, thí dụ thế, ông chủ tịch đưa cái giấy bảo cứ cầm vô, nói là người nhà của ông chủ tịch. Thế là lính ấy cho vô không? Cho vô không? Để cái giấy này đây. Anh đi đâu? Mà tôi mới gặp ông chủ tịch. Anh là ai? Người nhà. Giấy tờ đâu? Đây, giấy tờ chứng minh. Đây, giấy tờ. Ồ, mời bác vào. Dạ, ông chủ, đang, chủ tịch đang chờ. Còn nếu mà không có, đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi về, đi về. Đi về. Không có quen biết gì mà ai cho vô, đúng không? Đúng không? Không có biết có cho vô không? Không. Cho nên là nếu chúng ta là người nhà của nhau thì mình có cái cách nào đó, có cái dấu hiệu nào đó, có điểm nào đó để nhận ra nhau là người nhà. Nếu ta là người đồng hương với nhau, ta có cái cách nào đó, cái giọng nào đó nhận ra nhau là người đồng hương. Vậy thì anh chị em là con cái của lòng Chúa thương xót. Anh chị em đến đây để khẩn cầu lòng Chúa thương xót. Anh chị em đến đây để cầu nguyện và thực hành lòng Chúa thương xót. Vậy thì cái dấu nào để người ta biết rằng mình là người đồng hương, mình là người nhà? Dấu nào? Dấu nào? Dấu nào? Chị nói to lên, dấu nào? Đây, chị nói giùm tôi. Chị nói cho mọi người nghe cái dấu nào mà người ta nhận rằng đây là người nhà, đây là người đồng hương của cộng đoàn lòng thương xót.
Dạ thưa cha, là chúng con thương xót nhau.
Rồi, cho mời chồng qua tay thật lớn thưa anh chị em. Dấu hiệu để chúng ta nhận ra nhau là người nhà, là người đồng hương, là chúng ta thương xót nhau. Tất cả trả lời to lên để biết dấu hiệu đó. Ra ngoài cái tỏi, này, dấu hiệu nào? Ở bà đi xe buýt 72 về giáo điểm tin mừng phải không? Giáo điểm tin mừng 72 về nhà bè. Thấy bà đứng lên bà ngồi đây nhường chỗ cho bà, nhường chỗ cho bà cụ. tôi một thanh niên đang ngồi. Barrier 72 phải không? Xe 72 đi ngang nhà bè phải không? Đúng rồi, cậu nhà bè đó ở chỗ nào bà hay muốn xuống dừng chỗ nào? À, dừng cái gì đó, cái điểm mừng gì đó. À, biết là bà điểm mừng gì đó, đứng lên mời bà ngồi. À, cậu ở đâu tôi không biết, cậu ở đâu hết trơn, nhưng cậu là người nhà của tôi rồi. Cháu là người Bắc mà bà là người Nam mà sao bà là người nhà của cháu? Nhưng mà tôi biết cậu là người nhà của tôi, làm sao mà bác biết là cháu là người nhà của bác? Đó là cậu có lòng thương xót. Hallelujah. Cứ như vậy đi thưa anh chị em, cứ như vậy mà làm đi. Đi bất kỳ một chỗ nào trên cái thế giới này, ở bất cứ đâu, gặp bất cứ ai, anh chị em cứ cái dấu chỉ đó. À, thấy cái cách xử sự là biết ngay là dân giáo điểm tin mừng rồi. Thấy cái cách xử sự là biết ngay là dân lòng thương xót rồi. Mở miệng ra, cách ứng xử từ lời nói, trong suy nghĩ, trong việc làm, trong cách ứng xử đều thấm đượm cái chất keo lờ tờ sờ là
lòng thương xót.
Đó, cứ vậy thì thường xem, cứ như thế thôi. Vì chúng ta là những viên đá sống động mà, những viên đá sống động để xây dựng nên tòa nhà giáo hội. Và cái chất keo ấy phải gắn kết với Đức Giêsu Kitô là đá tảng, và phải đặt trên nền tảng là các công đồ là đá tảng. Đá làm gốc, đá làm nền. Còn Đức Giêsu là đá tảng, là cái chất keo gắn kết hết tất cả lại. Mà nếu chúng ta không xây dựng ở trên những viên đá chắc chắn làm nền là các công đồ, là giáo huấn của giáo hội, là truyền thống, phải nắm vào truyền thống của giáo hội, dựa trên giáo huấn của giáo hội, dựa trên truyền thống các tông đồ, chúng ta cộng đoàn lòng thương xót cứ vậy mà lớn lên trong chiều cao, vươn ra trong chiều rộng, và gắn sâu chặt trong nền tảng các tông đồ, giáo huấn của giáo hội, thánh kinh, thánh truyền, và nóc đỉnh viên đá góc tường là Chúa Giêsu. Giang hai tay ra là thấy những viên đá, là thấy những viên đá. Thấy không? Có thấy không? Có thấy không? Làm sao người ta tin được nếu người ta không thấy? Như là Thomas ngày hôm nay bảo thấy mới tin. Nếu tôi không thấy thì tôi không tin. Tôi phải thấy tôi mới tin. Nhưng mà Chúa Giêsu lại bảo phúc cho ai? Phúc cho ai? Anh chị em đến đây là những người có phúc lắm. Có phúc vì Chúa cho anh chị em được chứng niềm tin của mình. Có thể anh chị em ở nhà chúng ta nghe, phải không? Chúng ta nghe thế này, nghe thế nọ, nghe thế kia, bán tín, bán nghi. Chúa bảo đến mà xem. Đến mà xem. Anh chị em đến đây xem, thấy, nghe và
tin.
Anh chị em đến đây xem, nghe, thấy và
tin.
Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Chưa. Tin rồi, chế cứ ở đây hoài. Chế cứ ở đây hoài. Tin rồi thì phải làm cái gì? Ra đi, ra đi, loan báo tin mừng, ra đi làm chứng cho những người còn nghi ngờ, bán tín bán nghi, những người khô khan, những người cứng tin, rằng nay tôi làm chứng cho mà coi có cái việc là Chúa đang thể hiện những điều lạ lùng ở đây. Tôi làm chứng cho mà coi Chúa đang ra tay uy quyền để tiêu diệt những sự dữ ở đây. Và bao nhiêu tâm hồn đã được ơn hoán cải, bao nhiêu người đã được ơn chữa lành. Không tin, tin không? Không tin à? Lên đây con nói cho họ tin cho con. Mà lên đây, lên đây, nói coi cho họ tin. Rồi con tên gì?
Dạ thưa cha, con là Maria Trần Thị Hoàng, giáo sứ Vô Đắc Bình Thuận ạ. Con hôm nay lên được làm chứng cho Chúa là con nói với ơn của Chúa ban cho con là nhiều lắm thế cha, viết hết cả quyển sách dài luôn á, nhưng mà con nói những ơn gần nhất của con đây. Được Chúa ban cho con là ngày 9 tháng 3 năm 2017 con bị bệnh
năm 2010 mấy.
Mười bảy thôi cha.
À, 17 chùa tôi nói làm nhanh quá. Chú bạn cho con năm 2010 mấy, không biết năm 2010 mấy. 17 à? Dạ. Rồi là mới đây năm nay rồi, được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Con bị bệnh phổi 20 năm rồi cha, mà con không lành. Thì con uống thuốc miết rồi mà không lành. Nhưng mà ngày 9 tháng 3 đó là con mới phát ra. Là tóc con rụng mà người con ủm xuống được 30 kỷ.
Còn bao nhiêu ký?
Được 30 kỷ.
30 hay 30? Dạ. Ừ, thưa chị em, cái cô bé không phải cô, nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 43 tuổi rồi.
43 tuổi mà nhìn người xíu, con còn có 30 ký, tóc rụng hết và bệnh tật bệnh phổi 20 năm. Đặc bé như thế này mà còn bệnh phổi, tóc mà rụng hết thì nó chỉ còn là bộ xương mà thôi, 30 ký. Rồi, 30 ký, rồi sao sống sót tới giờ 30 ký?
Dạ, con được biết lòng thương xót của Chúa rồi con nhắn tin cho cha. Rồi con theo cái địa chỉ đó là con mấy người ở trong xóm mà rủ con đi. Con lên đây con xin ơn rồi về là con đi lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Con tái khám là vô chụp phim xong là bác sĩ biểu con chỉ phải nhập viện cắt mổ một ít phổi, cắt bỏ một ít phổi. Rồi con
cắt bỏ cái gì? Cái phốt là cái gì? Hả?
Cắt bỏ một ít phổi cha.
Hả?
Cắt bỏ một ít phổi.
Khối u à?
Phổi á. Phổi.
phổi à, cắt bỏ một lá phổi mà con nói cắt bỏ cái phổi. Rồi xin lỗi con, tay dở quá. Rồi sao nữa con?
Không phải, con nói tiếng hai tiếng khó nghe quá thế cha.
Rồi sao nữa con?
Rồi con khi nữa là con cả người con lành hết, con sợ là chết thế cha. Rồi con bác sĩ cho con một cái giấy, bác sĩ nói là bây giờ chỉ phải đi chụp MRI rồi đi xét nghiệm đường hô hấp rồi lên đây rồi để nhập viện. Rồi trong lúc đó chồng con đưa con đi, con ra nói với ông chồng con nói anh ơi, như bây giờ em phải nhập viện. Rồi ông chồng con nói như bây giờ nhập viện thì sao, mà trong vợ chồng con là nghèo khổ lắm thế cha. Ra đi con mượn để có 1 triệu bạc trong người à, chứ con nghèo khổ con có tiền.
Thì mấy đứa con?
Dạ con 3 đứa. Rồi đến lúc
nghèo khổ 3 đứa con.
Dạ. Rồi đến lúc con vô con lành cả người luôn, nhưng con vẫn cầm cái giấy này xuống. Rồi chụp em rái là trong lúc giờ con chụp em rái thì cái máy chụp em rái bị trục trặc. Rồi con ngồi chờ thì con trong lúc con đi lên khám là con vẫn đưa theo cái lúc con đi lên đây là cha cho con một quyển tầm thứ lòng nhân hậu của cha. Rồi con về tiếp đó là con đi vô xin mấy chị là vô trong nhập về hội lòng thương xót á, là con đi. Rồi con đưa quyển sách này đi là con làm dấu con đọc kinh lòng thương xót. Rồi người chờ đóng quá con đọc được lùm nhùm con thuộc. Rồi con chỉ đọc lại Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, con phó thác bệnh tật con cho Chúa, xin Chúa chữa lành cho con vì con là nghèo khổ bệnh tật, gia đình con nghèo khổ, con cái con đang dài. Nên lúc đó là con bình tĩnh, con người con bình tĩnh lại, con sợ cái gì nữa hết á. Rồi con chụp em rái xong là vô đem lại một cái phòng 105 đó, là bác sĩ nói bây giờ chỉ cầm cái hồ sơ này đi theo tôi sang phòng 107 để nhập viện. Thì con vẫn đem sang, nhưng mà phòng 107 đó là ông bác sĩ đó đang con đi ra đâu đó. Rồi con ngồi chờ đến lúc nửa tiếng sau mới kêu là chị Trần Thị Hoàng thì đi vô, con tin chắc là con nhập viện thôi. Rồi con vô là con lúc đó là con rất bình tĩnh chứ, như Chúa chữa lành cho con rồi, con vẫn biết á. Con vô là ông bác sĩ 107 nữa là bây giờ bệnh chị rồi con vẫn kể rồi, mà trong hồ sơ con là phải nhập viện cắt phổi mà. Rồi con vô nhọc vô đó là bắt đầu. Dạ, ông bác sĩ nói là bây giờ chị kể cho tôi nghe thì con kể đầu đuôi. Rồi ông nói là bây giờ bệnh của chị bớt rồi, không phải nhập viện mà không phải uống thuốc nữa hết đó. Bây giờ chị đi về ăn bồi dưỡng cho tôi. Mà rồi con mới sợ là ông nói rằng con này em xin bác sĩ bán cho em 10 ngày 5 ngày gì cũng được, tại vì em dưới Bình Thuận lên đây là khó khăn lắm mà bán cho em. Thì ông nói bây giờ bệnh của chị lành thôi sao mà bán thuốc nữa, của chị con một vết sẹo nữa thôi. Rồi con mới mừng quá, con nói là con khi nữa ngồi đó, nhưng con nói là con cảm ơn Chúa đã chữa cho con. Nhưng đúng thật ra là kính thưa cộng đoàn, hãy tin thác vào Chúa, nếu không có Chúa là con hôm nay không được đứng đây để mà nói ở đây với cộng đoàn với cha đâu. Tại vì lúc đó mà con không đi lòng thương xót, không cầu nguyện với cha, không cầu nguyện cho con là con một nửa là con chết rồi, mà hai nữa là con chỉ đang còn nằm trên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nghe thấy chưa.
Giờ con được bao nhiêu ký?
Dạ bây giờ con lúc đó được 30 ký, chứ bây giờ con từ đó cho tới giờ con không dùng thuốc tây nữa là con lên được 6 ký đây thấy chưa?
Được 6 ký, 36 ký. Và phổi, lá phổi không bị cắt lá phổi. Lá phổi không bị cắt rồi.
Cho con nói thêm nữa, nhưng trong lúc đó là con về, rồi một tuần sau là con đi sáng sớm là con đi đủ mấy người là đi lên cha, nhưng một họ hẹn một tuần sau con báo xe lên đấy cha, con dừng xe đó con đi vô lên con đứng ở tường chùa tự dưng con khóc cha, dạ tự dưng là con khóc con đọc kính được luôn, con đi đâu con ngoại người đâu cũng thấy chùa hết á, rồi con ở sau khi lại thấy chùa ơi, chùa chưa lành con lúc đó là con lên tạ ơn chúa vì chùa đã cất bằng cho con rồi, rồi con lên tạ ơn chùa con đi đâu cũng thấy chùa hết á, nhưng con cầu xin này là bây giờ chùa đã chữa lành cho con.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người gia đình nghèo khổ như vậy, bệnh tật như thế, và với ba đứa con căn bệnh nan y là có nguy cơ phải cắt lá phổi, và tiền chữa trị thì chắc chắn là không có thể nào chịu nổi, và nhờ chạy đến với lòng thương xót Chúa, rồi chạy đến đây mà nhìn thấy chỗ nào cũng thấy Chúa, ta thấy không? Khi mà chúng ta là những viên đá sống động thì chỗ nào mình cũng thấy Chúa. Còn nếu mà là viên đá chết, viên đá khô, viên đá cứng ngắc thì chả thấy cái gì hết đâu. Chả thấy cái gì hết đâu, mà là phải viên đá sống động thì mới thấy Chúa được. Cũng giống như Tô-ma, trước khi tin thì Tô-ma là viên đá cứng ngắc, là viên đá khô, không dính với 10 tông đồ. 10 tông đồ nói mà Tô-ma vẫn không tin, có nghĩa là Tô-ma không dính gì đến các tông đồ cả. Chuyện ông tin là kệ ông, còn tôi không tin là kệ tôi. Nếu mà tôi không, anh chị em thấy Tô-ma nói rất rõ, ngón tay không thọc vào lỗ đinh, lỗ đinh nó nhỏ thì chỉ cần ngón tay, và bàn tay tôi không thọc vào cạnh sườn, cạnh sườn là nguyên một lưỡi đồng nó đâm thì ngón tay nó nhỏ, sỏ không, nó lọt tóm. Mà Tô-ma nói rằng sỏ bàn tay tôi vào cạnh sườn người, và thấy cái tim nó nằm ở bên trái bên phải. Tim của chúng ta nằm bên trái bên phải. Bên trái, cầm trái cái quạt. Tim nó nằm bên trái, mà bây giờ người lính đứng ở phía dưới mà cầm lưỡi đồng mà muốn đâm vào trái tim nằm bên trái thì họ phải đâm vào bên phải hay bên trái? Trả nói lại, trái tim Chúa nằm bên trái, trái tim chúng ta nằm bên trái. Người lính đứng dưới và tin mừng nói rằng người lính cầm lưỡi đồng đâm vào cạnh sườn Chúa, chúng phải trái tim, máu và nước chứng giọt cuối cùng đổ ra. Vậy muốn đâm vào trái tim bên trái thì người ấy đứng bên phải hay bên trái? Ai nói bên phải? Ai nói đứng bên phải? Bên phải là bên phải. Ai nói đứng bên phải giơ tay? Tôi nói thế mà vẫn không ra được à? Cái ông này lên đây, ông lên đây, ông lên đây. Rồi ông đứng giữa đây, đứng đây, đứng trên, giang tay ra, đứng trên, giang tay với giang chân ở cái ông này, trụ chân vào, giang tay. Rồi, đây, đây đóng đinh, đóng đinh. Rồi, trái tim ông nằm đây, thấy chưa? Nếu tôi muốn đâm vào trái tim thì đứng bên nào tôi mới đâm đúng trái tim? Bên phải bên trái? Bên trái bên phải? Bên phải. Tại vì nếu tôi đứng bên trái thì tôi đâm đây nó, thấy không? Đứng ở dưới nè, đâm nè, còn trúng tim không? Không. Cho nên nếu mà vẽ cạnh đường long Chúa bên tay trái là không có đúng về mặt cấu trúc cơ thể. Anh xem thấy không? Chúa ở trên cao, ông đứng dưới ông đâm lên, mà ông đâm lên mà ông đâm ở bên tay trái á, cùng một hướng với trái tim thì ông đâm dưới đâm lên này, có trúng trái tim không? Không. Đây, ông đứng ở bên phải, nhìn đây, một người lính lấy lưỡi đồng, lính không lấy đập ống chân, nhưng một người lính lấy lưỡi đồng đâm vào cạnh nơi lòng Chúa, trúng trái tim. Trúng trái tim không? Chính xác. Và đây, máu và nước chảy xuống, chảy xuống, chảy xuống, máu và nước chảy xuống. Cho nên cái cô bé này là cô ấy là người mà Chúa chưa được gỡ đinh. chưa có ai gỡ mà đã tự động gỡ. Đây, cho tặng cho con đĩa nha. Chứng nhân lòng Chúa thương xót. Và đây là bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót. Và con nói là gia đình con nghèo khổ. Đây cho con bài giảng, 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Cho tặng cho con nghèo khổ. Cái quạt 100 năm thằng tay. Cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Rồi tặng cho con cái sâu chuỗi nha. Nghèo khổ. Rồi tặng cho chồng con là cái móc khóa nha. Được chưa? Có ảnh chưa?
Dạ con có rồi, con đai con có rồi, nhưng mà con về con cho chị gái con.
Rồi cho chị gái con. Rồi Chúa chúc lành cho con nha. Hết nghèo khổ. Cắt phôi. Giang tay ra. Anh Giê-xu, nãy giờ anh giơ tay anh thấy thế nào? Có mỏi không?
Thưa cha, mỏi lắm ạ.
Xua tôi. Ta thấy con người ta mới mỏi mấy phút, chưa được một phút 30 giây thôi mà mới hỏi ông mỏi mỏi không. Mỏi lắm à. Mỏi thì được rồi, chứ mỏi lắm đâu mà đi mà lắm. Ta thấy rằng con người ta chịu khổ không có quen, đúng không? Chịu sướng là bao nhiêu cũng không có bao giờ tính thời giờ, mà chịu khổ một tí là chịu không nổi. Trong khi Chúa giang tay từ mấy giờ đến mấy giờ?
Từ 3 giờ đến 12 giờ.
3 giờ đến 12 giờ nó chưa ngược thời gian. Ngược thời gian. Trở lại từ mấy giờ đến mấy giờ?
Từ 3 giờ chiều mà đến nửa đêm về sáng.
Từ 3 giờ chiều đến nửa đêm về sáng. Chơi hát cái bài nửa đêm về sáng đấy chứ trời. Mấy giờ? Từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều. Chú bị đóng đinh mỏi quá quên luôn, không biết nhớ nữa. Rồi, anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con du xe Bùi Thế Anh, con ở giáo họ Khánh Ninh, giáo xứ Tâm Điệp thuộc giáo địa phận Phát Diệm, nhưng mà con chuyển vào đây là khoảng
Rồi bây giờ anh chia sẻ cho mọi người coi là anh được ơn gì. Tại vì có nhiều người vẫn chưa tin. Bây giờ Chúa nói phúc cho ai không thấy mà tin, nhưng mà vẫn có nhiều người như Thomas muốn phải nghe, phải thấy mới tin. Nào hãy cho họ nghe và thấy ơn của Chúa xuống trên anh và gia đình của anh như thế nào.
Con năm 21 tuổi là con đã bị dấu hiệu thần kinh tọa, mà thanh niên phải đi làm, mình đôi khi hay ráng đôi khi 5-30 cân, dần dần đau dần là con cứ đi. Sau khi con 25 tuổi con lấy vợ là cứ vừa rắn.
Nó chậm thôi mà lấy tuổi lẹ quá. Bao nhiêu tuổi thì lấy vợ?
25 tuổi con lấy vợ, và cuộc sống là con thấy xây dựng gia đình xong rồi đi làm ăn, mà đau đớn đâu là cứ vừa rắn cao vừa đi đông tây chích và châm cứu, nhưng mà nó không bớt. Đến hôm ngày 13 tháng 3 vừa rồi này, con đang có người bảo là đi lòng thương xót Chúa ở dưới Cha Long, vậy là con đi hôm đầu tiên về là con khỏi 85% luôn. Hôm sau tiếp tục con đi tiếp thì về là con thấy bớt hẳn, vậy con phải tiếp tục là lần thứ 3 đi con xuống làm chứng, nhưng mà con đi đến nay là lần thứ 5. Con khỏi, dạ, bữa nay là bớt khỏi hẳn luôn, không có dán cao mà chẳng chích choác cái gì cả, dạ.
Anh ơi, dán cao thì được, khi mà chích choác là chết.
Bên ngành thú y đôi khi nó có cái từ
chích thú y chứ không phải là chích choác. Bởi vì chích choác là hiểu theo cái nghĩa kia kìa nha. Rồi anh nay anh bao nhiêu tuổi?
Con hôm nay 42 tuổi ạ.
42 tuổi mà anh bị đau là từ năm 21 tuổi, vậy là gần 20 năm, hơn 20 năm, đúng 21 năm. Và ngày mùng mấy?
Ngày 13 tháng 3
là... 13 tháng 3 năm 2017. 13 tháng 3 năm 2017 anh đến đây lần đầu tiên, và anh đã được Chúa chữa. Rồi anh ấy cứ cố gắng để mà lên để làm chứng, nhưng mà Chúa chưa cho. Đến ngày hôm nay thì anh ấy được khỏi hoàn toàn, không có cần thuốc men và chích choác gì nữa. Thì Chúa mới cho anh lên làm chứng, để lời chứng ấy là lời chứng đích thật, chứ không phải chỉ là khỏi tạm xong rồi mai lại bị. Anh đã khẳng định rõ một cái ơn đó là suốt 21 năm trời. Rồi ơn thứ hai là gì? Nói cho mọi người nghe.
Ơn thứ hai là bố con ngày xưa cũng đi lính, nhưng mà sau khi về là bố con ông bỏ Chúa luôn. Là đến khi ông bỏ bỏ Chúa khoảng trên 40 năm. Sau khi ông ấy 58 tuổi là khi đấy ông nhà tầng thì bắt đầu là đầy đủ điều kiện, xong thì ông bị ung thư máu. Vậy là anh em cũng tập trung đọc kinh thương xót, vậy là dần dần là ông ấy trở lại. Mà cả dòng họ mà nói đến đạo nghĩa là ông ấy chửi luôn, ông gạt ngay, mà lý luận ông cao lắm. Mà riêng Chúa cho ơn của con là nói ông không có chửi tục, mà ông không có nói gì không nghe thì thôi, nhưng mà con nói là dần dần là ông ấy lắng nghe dần dần. Con bảo bố ơi, bố biết sinh nhật của ai lớn nhất thế giới không? Mày ngày lễ tình yêu của ai lớn nhất thế giới không? Bố ạ. Vậy là từ từ là con nói dần thuyết phục là bà chỉ có thuyết của Chúa Giêsu là lớn nhất thế giới thôi. Đấy, cho nên là Chúa thương bố, là bố Chúa chờ bố vậy. Về với Chúa trong mưa bom báo đạn mà Chúa vẫn gìn giữ. Bố con bị thương binh là 66% sức khỏe, mà cuối cùng là vẫn trở lại xưng tội rước lễ, là sau khi khoảng còn 4 ngày nữa mất là xưng tội lần cuối cùng nữa, là cụ ra đi trong an bình trong tay Chúa.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đứa con thì 21 năm đau bệnh, còn ông bố thì 40 năm đau bệnh, bệnh tinh thần, bệnh bỏ Chúa. 18 tuổi.
16 tuổi đi lính là
bỏ. 16 tuổi là đi lính là bỏ Chúa, cho đến 58 tuổi mới quay trở về, hơn 40 năm thưa anh chị em. Một người hơn 40 năm như vậy mà được ơn quay trở về với Chúa ngày hôm nay. Trước khi ra đi, Chúa cho người ấy được ơn quay trở về, và trở về để về cái cõi vĩnh hằng, nơi không còn đau buồn nữa. Thưa anh chị em, có tin hay không tin những cái chuyện lạ lùng như vậy, còn những ai nghi ngờ gì nữa, anh còn lời chứng nào nữa chia sẻ tiếp cho mọi người.
Vợ con thì con lấy vợ ngoại đạo, theo con thì đau vai gáy là khoảng 4 năm nay cũng đi đâu cũng là cao dán là thuốc, là tất cứ thầy nào hay là thôi cũng cố gắng tiền bạc để đến đấy chữa trị cho vợ. Thì cuối cùng là không, con đi lần đầu tiên đến đây là con thấy bớt hẳn rồi, con lần thứ hai con đến đây là con chở vợ đi, mà con vợ con đi 2 lần về là cũng khỏi tiệt luôn, không cái động lại gì mà chả thấy gì thuốc thang gì nữa. Đấy, mà vợ con này nó mắc làm công ty không, con cũng rủ vợ con đi. Đấy, con chứng thực là sự thật luôn. Có cần nếu như ai không tin thì con sẽ cho số điện thoại con trực tiếp, nếu như cần thì con cho địa chỉ nhà con để mọi người xác tín là lòng thương xót Chúa là không bao dung và rất là chữa lành những vết thương lòng và những thể xác cho mọi những người đến với Chúa.
Anh này anh dùng những từ rất là hay, chích choát chồng vợ anh khỏi tịt luôn. khỏi là không có còn bị gì nữa đó, gọi là khỏi tịt luôn đó. Hay chứ phải không? Lời nói rất là xác tín ý, để cho mọi người thấy rằng không có phải là lơ mơ gì cả, khỏi tịt luôn chứ không phải là chuyện mà khỏi rồi người bệnh rồi khỏi rồi lại khỏi rồi lại. Rồi tạ ơn Chúa. Rồi mấy năm trăm bảy lòng Chúa thương xót anh đã có chưa, và anh đã được đi loan truyền cho mọi người biết như thế nào để họ được ơn của Chúa?
Gần đây ấy, con bảo là cái ngành chăn nuôi năm nay thì nó là xuống giá trầm trọng luôn, ông chủ heo nào cũng than phiền. Con lần đầu tiên con xuống đây con bảo chuẩn bị hè này mình phải đưa con mình về thăm quê, thì làm sao mình có cái tí món quà ăn thì cũng hết thôi, mình kiếm cái đài về. Mà con lại Chúa con xin là đầu tiên về là ông chủ kia ông bảo thôi tao chả có gì cho mày 2 triệu. Thế còn mà rồi lần này con được chụp cái đài rồi. Vậy vừa rồi con xin một lần nữa thì được nữa là con gom được khoảng 17 cái đài về, con đưa cả lên quan hóa rồi quê con những vùng sâu vùng xa mà ngày xưa họ cho con bắt cơm ăn để đi làm thuê ấy, là con nhớ ơn người ta, là con đến chia sẻ cho người ta cái đài, người ta có rất quý. Có những người con đến con bắt tay họ thì họ chỉ nghe đầu tiên họ nhìn con buồn lắm, nhưng khi sau khi nghe xong một bài là con chào họ về là họ giơ cả 2 tay họ bắt con, họ cười vui vẻ lắm. Mà sau khi đó họ liệt giường, họ không dậy được mà họ rất là vui vì nghe cái xét một bài của cha, là cái bài đấy nói về Đức Mẹ lên trời, thì anh em đừng có tranh giành đất đai quyền lực gì ở đây, cho nên là anh em hướng về trời thì nó siêu thoát đấy. Con chỉ nói sơ về cái bài đấy là thấy ông ấy vui vẻ lắm, mà ông ấy bắt tay ra về ông ấy cười chất dù rất ông rất đau liệt chân, mà ông ấy vui vẻ chúc con là về bình an. Con rất là cảm tạ và cảm động những cái người đau khổ mà họ nghe được một bài duy nhất mà con chứng kiến ở đấy, thì con là rất vui mừng, mà con cảm ơn cộng đoàn đó chung sức với cha cầu nguyện cho những người đau ốm ở đây khỏi bệnh và được ơn mà đi loan truyền tin mừng cho khắp nơi, nhất là khắp Việt Nam, có điều kiện sang cả nước bạn để cho cùng sùng kính lòng thương xót Chúa. Con xin hết ạ.
Thưa anh chị em, cái hay của anh là ngày xưa nghèo khổ người ta cho mình gì đi cơm
quán trọ con đi làm thuê thì họ cho trọ và cho cơm hoặc còn họ nấu cơm dùng.
Và ngày xưa là người gì đó, người xa lạ, là người tạm trú, mà Chúa nói các con không phải là người xa lạ, là người tạm trú, nhưng mà là người đồng hương, là người nhà. Anh em nhớ lại ngày xưa mình là người xa lạ mà được coi như người nhà, người ta cho mình chén cơm, người ta cho mình ở trong nhà người ta. Bây giờ nhớ lại là muốn đáp đền cái ơn nghĩa đó không phải bằng cơm áo gạo tiền nữa, nhưng là bằng một món quà mà anh ấy dành dụm để mà có được món quà ấy, là mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót để anh đem về gửi tặng cho những người ấy, dù họ đang ngồi trên xa lăng, họ đang nằm liệt trên giường bệnh, nhưng mà cái ánh mắt của họ, cái bắt tay của họ rạng lỡ lên cái niềm vui, vì họ đã trở thành viên đá sống động rồi, vì họ đã thấy, họ đã nghe và họ đã tin, cho nên họ mới vui được. Không có niềm vui khi mà chúng ta mất hết niềm hy vọng, không có niềm hy vọng khi chúng ta không còn một chút niềm tin nào cả. Mất niềm tin, mất hy vọng, mất cả niềm vui. Anh đã đem lại cho họ niềm vui, niềm hy vọng nhờ họ lấy lại được lòng tin qua những chứng nhân như là Thomas đã thấy nên đã tin. Đây, gửi tặng lại cho anh cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và tôi tặng cho anh nguyên một cọc những cái DVD, những cái DVD chứng nhân lòng thương xót Chúa. Anh đưa đến cho gia đình nào có đầu máy nha. Ở vùng xa, vùng sâu đó, họ mà có được đầu máy là quý lắm. Và đây là những lá thư không gửi lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh.
Con cảm ơn cha, con cảm ơn.
Khỏi tin nha. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta gặp gỡ tiếp những người làm chứng thứ ba để chúng ta vững niềm tin hơn. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được ơn là con bị mất ngủ 12 năm. Bây giờ thì hồi trước thì con ba má con đưa con đi
tất,
ba má con đưa đi con đi ở khắp Việt Nam, thầy mấy thầy ở bên nước ngoài con cũng không khỏi. Mà bây giờ thì con không có giờ để ngủ, con ngủ rất là ngon. Và con đến lòng Chúa thương xót, và hôm nay con đến con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con được ơn, vừa con được ngủ, ơn được ngủ được, và con được ơn theo Chúa.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con tên là Anna Nguyễn Thị Thu Hạnh, con ở đã quê con ở Đắk Lắk nhưng mà con ở Philippines, con tu bên Philippines.
Sơ cho một cháu tay cho một sơ. Thưa anh chị em, đây có lẽ lâu lắm rồi chúng ta mới có được một nữ tu lên làm chứng. Giáo dân thì nhiều, nhưng mà kiếm được một người nữ tu mà lên làm chứng hiếm lắm. Thưa anh chị em, đây là một cái ơn phúc rất là lớn. Cảm ơn sơ rất là nhiều. Đã bên đi tu ở bên Philippines, dòng nào?
Dạ con Đức Mẹ Thánh Thể.
Con Đức Mẹ Thánh Thể. Mẹ Chúa Giêsu Thánh Thể. Rồi, mà dòng con Đức Mẹ Thánh Thể. Và sư cho biết là mình bị mất ngủ như vậy là bao nhiêu năm?
Dạ con bị, tính đến bây giờ là con bị 12 năm.
12 năm không ngủ. Suốt đêm không ngủ, bên tách cà phê đen chúng ta ôn chuyện. Suốt 12 năm mà sư đã phải hát bài là suốt đêm không ngủ. Anh chị em biết là người ta bảo là thức đêm mới biết đêm dài. Những người mà mất ngủ thì thấy cái đêm nó dài lắm. Thưa anh chị em, nhất là khốn nạn cho nhà nào mà để cái đồng hồ quả lắc. Thôi tôi xin những nhà nào có đồng hồ quả lắc là mình buộc nó lại cho nó đừng có lắc. Khổ lắm, cứ đang mà không ngủ được lại cái bang là biết 15 phút. Tí nó bòn bòn tới 30 phút, nó tí nó bòn 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 là 45 phút. Tí nó bòn 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 một tiếng, nó cứ đếm thời gian, cứ từng giọt thời gian nó cứ rớt, làm cho những người nằm nó khổ vô cùng. Thưa chị em, nếu ở đây chị em nào đã từng bị mất ngủ, đã từng mất ngủ thì mới biết là thèm được những giấc ngủ nó như thế nào. Tôi thì Chúa ban cho là tôi thèm ngủ mà không có giờ để ngủ, cho nên là bất cứ lúc nào có thể ngủ được là ngủ. Thậm chí mà lái xe tới đèn đỏ nó dừng lại, tôi thắng lại bắt đầu ngủ. Lúc mà đèn xanh nó bấm pim pim, bim 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 mới giật mình, ô đèn xanh mình đã qua một giấc ngủ dài rồi, tại cái vù đi tiếp thưa anh chị em. Có lần nữa ngày đại lễ lòng thương xót Chúa, anh bạn chở tôi đi làm lễ, tôi ngồi sau anh ngồi trước, anh ấy chạy, tôi nói chạy lẹ lên chứ tới giờ kịp lễ rồi, tầm 3 giờ là giờ lễ, bây giờ 2:15 rồi đang chạy, vừa mới ăn cơm xong phải chạy thật nhanh, vì đang chạy rồi tôi ngủ luôn, chả biết gì cả, mà ngủ thì đương nhiên nó phải gật, tôi gặp tôi vừa mới sắp sửa rớt xuống, tay lái anh đang lái xe hai bánh, mà anh buông luôn hai tay ra anh ôm tôi, anh ôm tôi mới giật mình, tôi bảo nắm tay lại, ồ mà vẫn còn tỉnh. Nó ôm mình mà không lái xe là chết chắc rồi, trước nguyên cái xe to mà anh mới ôm tôi mở mắt ra, tôi phản ứng tự nhiên của tôi là nắm tay lái, cái đừng mới bỏ tôi ra nắm tay lái, tôi là vừa mới cái xe to đằng trước vừa mới lách chỉ trong một tích tắc thôi là đâm thẳng vào cái xe đó, thì bây giờ là dỗ 3 năm. Cho nên là hôm nay sớ lên để mà chia sẻ cái việc mà mất ngủ á, thì rất nhiều người ở đây thèm những giấc ngủ và không được ngủ 12 năm trời. Rồi sơ biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, sơ kể lại cho mọi người nghe.
Dạ, trước đây thì con không biết đến lòng thương xót Chúa đâu, nhưng mà khi mà con đi tất cả các bác sĩ ở trên Việt Nam, Hà Nội, Hà Tây, Đà Lạt, ông nào hay là con đi hết. Và con 12 năm thì thật là 12 năm trong nhiều đau khổ, thử thách và nước mắt. Bố mẹ con tốn hết bao nhiêu tiền nhưng mà cũng không khỏi. Xong rồi đến khi mẹ con dẫn con đi Chí Hòa, con cũng không gặp cha, bởi vì hồi đó cha đi Mỹ. Xong rồi con không, một khoảng thời gian con không gặp cha mà con không được đi làm Chúa thương xót. Vậy xong mẹ con khi mà cha về nhà dòng thánh thể ở ngay dòng thánh thể già Thủ Đức, thì con đến được cha đặt tay chúc lành. Và lần này con đi về Việt Nam con được nghỉ phép 1 tháng, thì con đến lần thứ 2. Và hôm nay con hồi nãy ngồi cầu nguyện ở dưới, khi mà cha đặt tay chúc lành cho những người khác, con khóc không à, bởi vì con cảm nhận được tình yêu Chúa chặt chẽ và chan chứa trên cuộc đời con. Và con cảm nhận là con hứa với Chúa là con sẽ cố gắng sống tốt để con không phụ lòng thương xót của Chúa dành cho con. Và quãng thời gian mà bao nhiêu nước mắt, hy sinh, đau khổ, con đồng cảm với những người khổ đau để con chia sẻ lòng thương xót Chúa cho những người khác.
Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Hallelujah. Rồi, cảm ơn sơ đã mạnh dạn lên đây để mà chia sẻ. Ở đây có nhiều sơ được ơn lắm, nhưng mà bảo lên chia sẻ thì mới sơ lại ngại. Cho nên là hôm nay sơ đến đây là một cái món quà cho cộng đoàn lòng Chúa thương xót ở bên Philippines về đây. Xin tặng sơ bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót. Rồi đây là DVD Chứng nhân lòng Chúa thương xót. Đi cho ít DVD nữa. Rồi bên Philippines có người Việt Nam không?
Dạ thưa cha, có một bên cộng dòng con được 15 người Việt Nam.
15 người Việt Nam, tôi tặng cho đúng 15 cái đĩa. Lấy ra 15 cái đĩa luôn, cọc luôn đó, một cọc luôn. Rồi tặng cho những người Việt Nam ở bên đó nha, tặng cho người Việt Nam người nào mà họ thích đọc sách sẽ tặng cho họ dùm tôi. Muốn lấy thêm những cuốn này nữa tí sẽ vui sẽ lấy dùm. Và đây là 15 cái đĩa. Và xin đưa cho tôi một cặp luôn để tôi tặng cho sớ đem về cho những người Việt Nam bên Philippines. Cảm ơn người chị em của chúng ta rất là nhiều. Đây, sớ đưa về loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi khuyến mãi cái bào.
Dạ thưa cha, con có một cái máy như vậy nhưng mà con cho người ta rồi, giờ con không có.
Giờ muốn lấy bao nhiêu lấy.
Dạ con cảm ơn cha và hết lòng cảm ơn cộng đoàn.
Rồi con muốn đi làm chứng hả? Rồi thưa anh chị em, lâu chúng ta được Chúa ban cho một món quà giống như là mưa giữa nắng hạn. Có một nữ tu ở bên Philippines về mà chia sẻ cái ơn là 12 năm mất ngủ, dù là đi hết bác sĩ Tây Ta Tàu, nước trong nước ngoài, hết tất cả. Rồi suốt 12 năm đau khổ như vậy mà chỉ duy nhất nhờ lòng thương xót của Chúa cầu nguyện và sớm đã được khỏi và nhớ quay trở lại để mà làm chứng cho mọi người, và cứ ngồi nhìn với những giọt nước mắt chảy ra vì cảm thấy lòng thương xót của Chúa lớn quá. Và cả cuộc đời của người nữ tu còn lại không gì hơn là đi loan truyền cho những con người còn cứng tin như Tô-ma ngày hôm nay, để cho họ thấy mà
tin.
Thấy mà
tin.
Để họ được phúc, phúc cho ai không thấy mà
tin.
Rồi con được ơn gì con?
Dạ con là Maria Bạch Thị Tiết Lan, con thuộc giáo xứ Phú Lâm, Phương Lâm, con tạm trú tại Đa Kim 2, Hàm Thuận Bắc. Gia đình con thì được rất nhiều ơn, nhưng mà hôm nay con xin tạ ơn Chúa ba ơn trước mặt cộng đoàn. Ơn thứ nhất là người chồng của con, từ khi con được biết về nhà chồng là lúc nào cái bình rượu 30 lít nó không vơi. Nhưng mà sau đó một thời gian thì trong 27 năm chúng con sống với nhau thì cũng trải qua rất nhiều những cái gian truân. Thì đến khi mà con thấy nhà con ngày hôm đó là tự nhiên không uống rượu nữa, là cho đến ngày hôm nay là nhà con không phải dùng hột rượu nào nữa, là ơn thứ nhất. Và
ở trong trong Kinh Thánh thì cái ông tiên tri đó, ông ấy được cái bà đó cho một bình dầu với lại bột cuối cùng để mà làm cái bánh ăn rồi chết, thì ông ấy làm phép lạ cho bà là hũ dầu bột sẽ không vơi, bột sẽ không vơi và hũ dầu cũng không vơi. Còn đây là cái chuyện lạ xảy ra trong nhà của chị này, là lấy người chồng mà một bình 30 lít không lúc nào vơi, phải không? Và lúc nào ông cũng phải đổ đầy để ông uống, đổ đầy để ông uống. Vậy mà Chúa đã cho bỏ được cái đó. Anh xem thấy không có dễ. Là ma men mà. Ma túy là một, ma men là hai, ma đề là ba. Ba cái con ma đó nó bám vào con người ta khó mà gỡ ra khỏi lắm. Còn ma men này nó bám vào 30 lít một, cứ không bao giờ mà nó vơi. Có nghĩa là cứ phải đổ đầy cho ông ấy, không bao giờ cạn. Nghĩa là lúc nào cũng phải đầy để cho ông uống. Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai á, là khi người con của con là người con thứ tư bảy á, là bị tông
xe. Chị có mấy người con?
Cha con là sinh năm 64 mà con lấy nhau năm 83, là con được 8 người con chạ. Dạ người con thứ bảy của con là bị tông xe, thì lúc bấy giờ con cũng khổ tâm lắm, nhưng mà con giao cho bác sĩ. Thì đến ngày thứ ba thì bác sĩ bảo là người mẹ gì mà vô tư không chăm sóc con. Thì đến khi con về con gặp con của con thì con với bạn con của con là thôi con trốn nhà thương đi, nhưng mà con chờ đến giờ bác sĩ nghỉ rồi con hắng trốn. Thế là con về con lấy cái lá thuốc gọi là cây kim vàng á, con về con đắp cho con của con là nó khỏi. Thì trong khi một tuần lễ nó khỏi là bác sĩ ở nhà thương Định Quán là gọi điện cho nhà con xuống để thối lại tiền. Đó, là ơn thứ hai. Còn ơn thứ ba là ơn gần đây nhất.
Tôi thấy cái phép lạ thằng bé nó được khỏi không lạ bằng bác sĩ thối lại tiền.
Dạ ơn thứ ba là ơn gần đây nhất á. Thì gia đình con nhà con á, thì nó mất tiền nhiều lần quá, thì gia đình rất là buồn mà cũng không biết là nói làm sao được. Thì đến hôm đấy thì vô tình là nó đặt cái camera rồi, thì trong khi thằng cháu nó lấy thì nó bảo là thôi em đã lấy thì em cứ bỏ ra đi, đừng có này kia nữa, không có thì phiền phức em đấy. Thì nó lại cứ bảo không lấy. Thế nó không lấy xong nó lại bảo về này, nó gọi điện cho mẹ nó bảo vậy thì mẹ cho con mượn 100 triệu đi để con đền cho chị, giờ con không lấy mà chị bảo con lấy. Thế còn vì sao mà hôm đấy con nóng ruột con bắt điện thoại con gọi cha luôn. Thế cha nhận lời luôn, cha nhận lời luôn. Thì đến khi con mừng quá rồi, đến lúc sau 3 tiếng đồng hồ sau á, là lúc bây giờ công an đến vừa nắm cổ áo nó cái là nó bảo thôi để em về em lấy tiền em giấu. Đến lúc nó về nó lấy tiền thì nó lấy có 50 triệu thôi. Xong đi ra nửa đường nó lại bảo thôi em còn giấu một chỗ nữa để em quay về em lấy. Thế là con nghĩ là cũng được ơn của Chúa thì nó mới trả lại nhanh chóng như vậy, chứ không thôi nó chối phằng, nó không bảo là nó không lấy. Thế là con rất nhiều ơn, nhưng mà thôi con để cho dành cho người khác, là con xin kể ba ơn như vậy. Hôm nay là người chồng của con cũng có đi á chà. Tại vì con nói là bằng giá nào anh cũng đi, em lên em làm chứng cho Chúa. Nếu không có ơn Chúa không thể nào anh bỏ được rượu. Nhưng mà bây giờ nhà chồng con á rất đồng hoàng. Nghĩa là nếu mà tất cả mọi công việc là con thấy là rất chu toàn. Bổn phận làm chồng, làm con hiếu thảo với cha mẹ. là con tạ ơn Chúa.
8 người con nữa.
Dạ 8 người con thì Chúa cho con xây dựng được gia đình được 5 người rồi, sắp tới đây là con non hiệu 1 người nữa. Thì con được 4 trai 4 gái, thì tới đây con non hiệu 1 người trai nữa, thì con còn 2 người con nữa. Nhưng mà thật sự dạ được 9 người cháu này, cháu nội cháu ngoại tổng cộng là 9 ạ.
Nó bao nhiêu tuổi?
Dạ con sinh năm 64, năm nay con 53, 54 tuổi.
53 mà có mấy, có tới mấy năm người cháu. Đây tôi tặng cho chị cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót nha. Ngồi xuống con, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Và đây là chứng nhân, là đĩa chứng nhân nha.
Dạ.
Rồi xin Chúa chúc lành cho con, bình an con. Rồi. Mỗi lần chị mở miệng là tôi phải giật mình. Rồi con à, bé này làm chứng à? À rồi.
Con thưa cha và thưa cộng đoàn, con được ơn 2 năm rưỡi nay là cháu con, cháu nội của con sinh ra có được có 6 tháng rưỡi mà không biết khóc, không biết có một tiếng chào đời. Vậy là con phải nói bác sĩ đưa vào đồng kính thì cháu con một lúc là hồi sức rồi. Vậy là con với biếu bác sĩ 500, con bảo giờ ở đây là bệnh viện huyện thì không được, thì nói với các bác sĩ chuyển cháu lên tuyến trên. Vậy chuyển lên Nam Định thì bốn mẹ con đứng 1 tiếng rưỡi mà bác sĩ ô tô ở ngoài đường kia mà không ký giấy cho chúng con lên Hà Nội. Vậy là cháu gọi điện cho cậu, cậu bảo thôi đằng nào cũng trễ rồi thì cứ để bác sĩ có cho đi không. Vậy là bác sĩ cho nên thì bác sĩ bảo bây giờ ở Nam Định có 4 cái máy thì có nằm 2 tháng cũng vậy thôi, em không có máy vậy con xin lên Hà Nội 3 tháng. Vậy là các bác sĩ trên Hà Nội cứu được cháu, bây giờ cháu 2 tuổi rưỡi mà cháu nói sõi với nề gọi sõi hơn là các em bé bình thường. Là con tạo
nó sinh ra là 6 tháng mấy?
6 tháng rưỡi ạ. Mà
6 tháng rưỡi được mấy ký?
1 ký 2 ạ. 1 ký 2 mà cháu không biết khóc, không biết sao mà tím đúng như quả mùng tơi vậy. Vậy trong khi bê lên Hà Nội thì cứ bắt đầu xe sóc thì đứng lên bê cháu lên vậy. Xong là nệ xe không sóc nệ ám vào nòng. Vậy là đấy là được ơn thứ nhất. Thì con cũng biết đến lòng thương xót Chúa, nhưng mà con chỉ cầu nguyện là con tín thác vào Chúa. Thôi thì Chúa sinh con ra thì Chúa no niệu cho gia đình con, thì các cháu được bằng an. Vậy con cứ cầu đến đâu được đến đấy ạ. Vậy là đến ơn hơi gần nhất là cách đây 1 tháng rưỡi, bố con của con rể nhà con đi một trong cái ô tô, vậy là 2 cái đối đầu nhau, xô bẹp rúm ra mà 4 bố con cháu ở trong. Mà đến khi mà xe nó nổ bung một cái xe nó có cái hơi chống nổ, nó nổ ra mà 4 bố con cháu không việc gì, không tai nạn là con mừng lắm. Lúc nào con cũng tin thác vào Chúa, mà ngày đêm con đi đường con cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa. Tuy rằng con xa, con ở mãi Quần Phương Nam Định rồi ạ, mà con vẫn nhớ đến Chúa. Ngày con không biết bao nhiêu chuỗi lòng thương xót Chúa, mà con thuộc kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa thì lúc nào con cũng đọc.
Thưa anh chị em, 2 cái biến cố mà một đứa bé 6 tháng rưỡi với 1 ký 2 không biết nói gì cả, mà chị diễn tả là tím ngắt như là quả mùng tơi. Quả mùng tơi biết gì không? Tím. Đứa bé mà nó tím ngắt như quả mùng tơi với 1 ký 2 và 6 tháng rưỡi tuổi, mà bây giờ sao nói sõi và như là một đứa bé bình thường đi đứng được. Cái thứ hai là 2 cái xe ô tô đụng nhau nứt rúm mà nổ tung ra, một người bố với 4 người con mà vẫn bình an vô sự. Những cái điều mà những người còn chưa tin nghe cho rõ, thấy cho tường để đừng nghi ngờ gì nữa. Giống như Chúa nói với Tô-ma, này Tô-ma hãy tin đi, đừng nghi ngờ gì nữa. Nhưng ai còn nghi ngờ lòng thương xót Chúa, nhưng ai còn nói ra nói vào còn đàm tiếu còn hồ nghi thì hãy nghe đi, hãy đến đi, hãy xem đi, hãy thấy đi và hãy tin đi để được là người có phúc. Đây tôi tặng cho chị DVD Chứng Nhân Lòng Chúa Thương Xót sách. Chị có sách chưa? Có máy chưa?
Con có hai cái máy đấy ạ. Con mua một năm nay rồi. Lúc nào con cũng nghe một cái mà chồng con cũng nghe một cái. Thì con cũng tạ ơn Chúa là nhà con cũng được nhiều ơn lắm. Các cháu thì nó cũng mảng trời. Thì bây giờ nó cũng biết ăn năn hối cải về Chúa. Thì con rất tạ ơn.
Cái ơn lớn nữa là những đứa con mà nó biết hối cải quay trở về. Xin Chúa chúc lành cho chị nha. Hai cái máy chồng một cái, vợ một cái. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, mời anh.
Con xin chào cha, xin chào cộng đoàn. Con là Bắc Kỳ, con vào đây cộng.
Xin lỗi, con là Bắc Kỳ. Không có Bắc Kỳ ở đây rồi. Tất cả chúng ta là những viên đá sống động gắn kết vào với nhau. Không có Bắc Kỳ, Nam Kỳ hay là Trung Kỳ gì cả. Không có còn cái cảnh mà Bắc Kỳ ăn cá rô cây còn xương để lại Nam Kỳ ăn cho. Không có phân biệt như thế. Nhớ nha, chúng ta là người dân Việt Nam, là anh em với nhau, là con cái của lòng Chúa thương xót, những viên đá sống động gắn kết bằng chất keo lòng thương xót, chứ không có kỳ nào cả nha. Rồi, con tên là gì?
Con
và bao nhiêu tuổi được ơn gì?
Giuse Bá ở giáo họ Thủ Trinh và giáo xứ Mục Sơn ạ. Thì con được ơn Chúa thương thì từ năm 2013 là con bị một cái ung biếu ở cổ này, là nó bằng cái chén, nó lên nó chặn là con không ăn được cơm, không uống được nước. Thì con cũng đi viện con khám thì trong bác sĩ bảo là thôi về cố gắng chạy tiền rồi đi mổ. Thì sau con đó con về thì con vào trong làng để câu cá, thì con ở xa làng hai cây số thì con làm trang trại thì cách xa làng, rồi con vào ở trong cậy hội, trong cậy của hội dòng thương xót của Chúa thì con xin khấn thì các hội là cầu nguyện cho con, thì con cũng không lấy thuốc gì cả. Thì để con cứ nằm con khóc vì gia đình con thì ba đứa con nó đang còn nhỏ, thằng đầu thì năm nay 19 tuổi, còn con bé thứ ba của con là 9 tuổi, còn con thứ hai 14 tuổi, nó chưa biết làm gì, con chỉ biết khóc thôi. Vợ con thì 2017 thì đã bị tai nạn, con vay mượn ngoài đấy thì lãi cao lắm, lúc đấy đang lãi 70 ấy cha, thì con chạy chữa cho vợ con, thì con thoảng thành con bé là hết 60 triệu về nhà, rồi xe nó tông con cũng không bắt đèn. Sau khi đó rồi là con bị cái bệnh này, thì con trông cậy nhờ cộng đoàn cầu nguyện. Thì sau khi đó con về nhà là con chỉ than thở, rồi họ bảo là điện, xin số điện, con điện bảo cho cha, thì cha bảo là con cố đêm ngày con lần hạt, con cầu nguyện để phó thác cho Chúa. Thì con cũng không chạy chữa thuốc gì cả, thì trong một tháng sau là con tự nhìn nó mất biến ngày, chẳng cái họng quần lại ăn được. Thì trong khi thì con được ơn thứ hai của Chúa ban cho con đó là năm 2014 thì con nó bị phình cái đĩa đệm đằng sau, thì con cũng không đi được, nghĩa là ăn cơm là con cứ chống một tay, như là chống rồi là đi quanh sân quanh nhà để mà con bưng bát cơm con ăn, chỉ có rơi nước mắt vì con hoàn cảnh là gia đình thì ông bà thì không có, mà rồi tai nạn mới xảy ra năm 2017, con gái nhỏ nó chưa đỡ đần cho con được. Thì sau khi đó con chỉ biết là nằm khóc, rồi lại tiếp tục quân lại nghĩ bảo thôi giờ chỉ có lần trước thì quân điện bảo cha, xong lần này là các bác gia là họ cộng đoàn gia động viên con, này quân điện tiếp vào trong cha, thì cha bảo ơi quân cứ lần hạt, đêm ngày con lần hạt, thì con cũng nói với cha là hoàn cảnh con cũng chưa thể có để điều kiện để vào để tạ ơn cha để làm chứng cho Chúa. Thì bây giờ là hôm nay là con nói là cái bệnh đĩa đệm của con xin làm chứng cho cộng đoàn là cũng không phải mổ, cũng không phải thay, vì là bệnh viện bảo là nếu như nhà con có khoảng hơn 100 triệu mà thay thì cái đĩa đệm nó là đĩa nhựa thì cũng không đi không bền được, mà hoàn cảnh của con là nông thôn cho nên là vất vả. Con cứ chỉ biết là nghe lời cha là lần hạt đêm cầu xin Chúa thương xót con, vì con là cũng là người đang còn tội lỗi nhiều lắm, thì xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con thêm đức tin trong cậy lòng thương xót của Chúa.
Đây tôi tặng cho anh cái đĩa DVD chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là bộ sách những lá thư không gửi lòng thương xót nha. Rồi đây là ảnh lòng Chúa thương xót nha. Nhà quê nghèo khổ tất cả mọi cái cho anh nha. Đây bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi chưa?
Con xin cha với cộng đoàn thì trong lúc con đi đây là con chuẩn bị hơn một tháng nay, thì trong lúc là con đưa thằng con trai con trong lúc đây 18 tuổi thì nó rất gì là khó khăn, mà 3 ngày nay là con muốn tìm gặp cha nhưng mà cha quá bận, thì trong lúc đây con lên làm chứng thì con xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho thằng con trai nhà con, thì có một thằng duy nhất mà con nó nói nó không vâng lời, nó khó khăn lắm, thì xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho con gái con.
Rồi bây giờ anh đây là chuỗi 50 nha, để ngày 13 tháng 7 đến đây lần chuỗi lòng thương xót lần kính Đức Mẹ 100 năm Đức Mẹ ra tại Fatima, và tí gặp có thằng con đó, đưa cho nó cái chuỗi này nha, sổ vào tay nó là cha và cộng đoàn trao tặng cho nó, và chắc chắn rằng Chúa sẽ sờ chạm đến nó và chữa lành bệnh tâm hồn cho nó, được ơn quay trở về. Chúa chữa lành cho con. Rồi mời mời con. Rồi ngồi đi, cứ ngồi đi, khi nào cha gọi lên. Rồi con là được ơn gì con chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha, con chào cộng đoàn ạ. Thưa cha, con là Maria Lê Phương Ngọc ạ. Con ở Hà Nội ạ. Thì hôm qua thì gia đình nhà con có 10 người vào trong này ạ. Thì con thì là đạo Tân Tòng. Con lấy chồng được 17 năm ạ. Thì trong khi con lấy chồng thì con có một cái đức tin vào Chúa rất nhiều, và gia đình con cảm thấy là con được ơn rất nhiều. Nhưng mà cái ơn gần đây nhất và cái ơn này không bao giờ con có thể quên được, đấy là ngày 23 tháng 9. Trong khi đấy thì là vợ chồng con sống rất hạnh phúc, nhưng hôm đấy chồng con đi làm, thì lúc đấy là 12 giờ, chồng con đi xe máy về, thì chồng con chỉ nói với con một câu là em ơi anh mệt. Thì con đang nằm nghe cái đài lòng Chúa thương xót, thì con nghĩ là chồng con nói thế thôi. Khoảng 5 phút sau thì con quay ra, con nhìn thấy chồng con nằm gục ở dưới bàn. Trong khi đấy bọt mép chồng con sủi ra. Và con chạy sang gọi mẹ con sang, thì nhờ một cháu sinh viên nữa bế chồng con vào trong giường nằm. Thì chồng con trợn mắt lên và nhìn con, nước mắt chảy ra. Và lúc đấy là coi như là chồng con chết lâm sàng rồi ạ. Không còn gì đấy. Bởi vì vợ chồng con sống thương nhau đến cái mức độ nào. Và chồng con là một người chồng, con thật sự là con phải là không có gì để nói được, chồng con trách móc được. Cho nên lúc đấy con sốc nhưng con không khóc được. Khi con không khóc được thì con nghĩ rằng là nếu mà bác sĩ cũng không thể cứu được chồng con đâu, vì chết rồi ạ, chỉ có Chúa mới cứu được chồng con. Và con không một giọt nước mắt nào, con chỉ ôm ngang chồng con và con xin Chúa thương xót và hãy cứu linh hồn du xe. Con chỉ như thế, và có bố chồng con hôm nay cũng đi ạ. Và tất cả con bảo bố mẹ đọc kinh cho chồng con. Và được 30 phút sau thì ô tô ở bệnh viện cấp cứu đến để đưa chồng con đi. Thì thực sự cha biết là những người đến nhìn chồng con nói một câu là ôi nó đang còn trẻ mà nó phải ra đi sớm ạ. Đưa chồng con ra đến bệnh viện E, 4 bác sĩ đưa vào, có con, cháu con và em dâu con đưa đi. Thì thực sự mấy cha bác sĩ rách mắt chồng con lên và nhìn không tưởng tượng là chồng con sống được ạ. Đuổi con ra ngoài thì con vẫn cúi, con ngồi ở trong để con đọc kinh cho chồng con. Cha ơi, và cộng đoàn phải nghĩ rằng là con không thể tưởng tượng được, chỉ sau có 3 tiếng đồng hồ ạ, mà chồng con mắt mở ra nhìn tất cả mọi người. Mà con, bác sĩ còn bảo con là bây giờ phải chuyển viện ạ. Có nghĩa là lúc đấy là nhà con bị hôn mê sâu. Con thật sự là con không biết nói gì. Con chỉ muốn nhanh đến cái ngày mùng 2 con có hẹn với cha để con được vào con làm chứng cho Chúa. Cái ơn thứ hai của con là con có một con gái con là Maria Phí Phương Anh ạ. Con thưa mấy cha và cộng đoàn, con gái con thi đỗ 5 trường. Bởi vì thực sự con vẫn nói với con gái con rằng là con phải biết rằng nếu con có học giỏi đến chừng nào nhưng con không tín thác vào Chúa, học tài thi phận, con sẽ không làm được bài đâu con. Con lúc nào con cũng dặn con là con đọc kinh, lạy cha kinh kính mừng và kinh tin kính. Sau con xin Chúa thương xót con, nâng đỡ con trong công việc học tập cũng như lúc thi cử. Xin Chúa nâng đỡ cho con được ơn soi sáng, trong khi làm bài con làm được tốt. Và thưa mấy cha là hiện giờ là con đỗ vào 5 trường, thì trong đấy có 2 trường chuyên. Và con một trường chuyên ngữ và một trường cấp 3 của Nguyễn Thị Minh Khai. Nhưng con là hiện giờ là vào được trường Newton, trường quốc tế của Mỹ đấy ạ. Và cháu thi được 8 điểm rưỡi của tiếng Anh. Cháu học hệ chuyên Anh luôn ạ. Và con...
Rồi cái ơn nào mà con cảm thấy được cái ơn trở lại của những con người khô khan mà họ được ơn trở lại với Chúa như thế nào? Ra kia ngồi đi, tí giờ cậu chọn, ra kia.
Thưa cha, trong khi chỉ có 10 ngày con được một cái đài của chị Vân và chị Sự ở chợ ạ. Cho con cái đài thì thực sự là anh chồng con hôm nay cũng đi đây ạ. Anh con đến 20 năm không xưng tội, anh con và chị dâu con ạ. Thế thì con chỉ được cái đài đấy có 10 ngày thôi ạ. Thì con bảo bây giờ con mà chia sẻ cho anh con không còn đài, nhưng con cũng chấp nhận ạ. Con đưa cho anh con. Và thực sự khi anh chị dâu con được nghe đài, và con chỉ nghĩ chắc là chỉ được khoảng độ 10-15 ngày. Và thực sự là bây giờ con muốn nói như thế nào ạ? Anh chị con hoàn toàn là tín thác vào Chúa. Và thực sự là anh chị con xưng tội, và bắt đầu từ khi anh chị con nhận được cái đài của cha đấy ạ, là không bỏ lễ một ngày nào, và anh chị đi xưng tội và cùng các con trong gia đình 3 giờ chiều đọc kinh lòng Chúa thương xót. Thì đấy, con cũng cảm thấy là con rất vui khi con chia sẻ cho anh chị con, và anh chị con đã được ơn Chúa thương ban cho, và hôm nay anh chị con cũng đi đây ạ.
Rồi, cha gửi tặng cho con anh chị con một cái đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa, và vợ chồng con một đĩa chứng nhân lòng thương xót Chúa, và con gửi cho con bé ở bên Mỹ nha, để cho bộ sách con. Còn bộ sách nữa không? Rồi, bộ sách. Gửi cho đứa con gái của con bên Mỹ ấy, nha. Nói với nó là đúng, nếu mà nó không tín thác vào Chúa thì có học mấy cũng chẳng ăn thua gì. Có khi càng học nhiều, càng lắm tiền, càng lắm sắc, càng lắm quyền, càng danh vọng chức tước, lại càng lắm cám dỗ. Con gửi tặng cho nó nha, bộ sách Những Lá Thư Không Gửi và DVD Những Chứng Nhân Lòng Chúa Thương Xót. Rồi gửi tặng cho anh chị của con, người mới được ơn trở lại đó, bộ sách này nha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, gia đình chúng con. Thưa anh chị em, chúng ta thấy một người tân tòng, chỉ là một người tân tòng ở Hà Nội đến và xác tín được là nhờ Chúa cho thấy, mắt thấy, tai nghe những cái ơn đó, như là Thomas, để dám nói với đứa con của mình là phải xác tín vào lòng thương xót Chúa, để Chúa cho chị thấy là hai vợ chồng anh chị em của mình, anh chị của mình 20 mấy năm bỏ Chúa mà cả vợ chồng con cái quay trở về sau khi nghe những cái bài giảng, từ những cái mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chiều hôm nay Chúa gửi đến cho cộng đoàn chúng ta những chứng nhân như là những dấu chỉ ở lỗ đinh trên tay của Chúa, ở lỗ cạnh sườn của Chúa, ở dấu đanh từ cạnh sườn của Chúa. Ngày hôm nay những dấu chỉ từ dấu đanh từ ngọn cạnh sườn Chúa, từ tay chân Chúa vẫn còn qua những chứng nhân lòng Chúa thương xót để củng cố niềm tin cho chúng ta, để cho những ai còn nghi ngờ, chưa tin, không tin hoặc là chống lại, hãy suy nghĩ và một ngày nào đó ước mong họ cũng được trở lại như là Thomas, không những tin mà còn tin mạnh hơn, lạy Thầy, lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi. Hallelujah. Nào mấy chị em, chúng ta cùng hát chung với nhau một bài để nói lên niềm xác tín của chúng ta vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa, như là Thomas đã nói lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của tôi. Hôm nay mình cũng nói với Chúa rằng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Giơ hai tay lên, lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Mạnh lên, lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Đối với Chúa không gì là không thể, mọi sự đều có thể nếu con tín thác vào Chúa. Cho nên con nói với Chúa rằng lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, giơ cao tay lên, tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay, giơ cao tay lên, bàn trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu, chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường, đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu,
con tin thác vào Chúa.